det är klart. Okej, thì theo với lỗi đến chuyện khác hư không có dấu chân không hư không không dấu chân ngoài chứng đạo không sa môn chúng sinh thích hí luận Như Lai hí luận trừ hư không không dấu chân ngoài đây không sa môn các hành không thường trú chư Phật không dao động chuyện này liên quan đến một du sĩ Tu Bạt Đà La và vào lúc Thế Tôn sắp nhập diệt ở trong rừng Sa La trong thành Kautina. Chuyện kể rằng khi trước con của Tu Bạt đã cúng dường 9 lần những phẩm vật đầu mùa gặt cho Đức Phật. Còn Tu Bạt thì không ưng và từ chối, cuối cùng mới chịu cúng. Vì thế, ông không gặp Thế Tôn lúc Ngài vừa thành đạo và lúc Ngài giảng đạo. Đến lúc cuối cùng, Ngài gần nhập diệt, ông mới tự nghĩ, ta có 3 điều nghi và đã hỏi các trưởng lão để giải nghi. Lúc ấy, Sa Môn Cù Đàm còn trẻ nên ta không đến hỏi. Bây giờ thời gian Niết Bàn sắp đến, nếu ta không hỏi, sau này sẽ ân hận. Ông đi đến chỗ Phật, Tôn giả A Nan ngăn ông lại. Nhưng Phật bảo, A Nan, chớ ngăn Tu Bạt Đà La, cứ để ông ta vào thưa hỏi. Tu Bạt vào ngồi ở chân giường và hỏi Phật, bạch Ngài, có con đường nào ở trên không trung không? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai. Có người nào được gọi là Sa Môn mà ở ngoài chánh đạo không? Và câu hỏi thứ ba. Pháp hữu vi có trường tồn hay không? Phật dạy ông những việc ấy không thể có và Ngài giảng bằng bài kệ hư không, không có dấu chân nào hết trong hư không được. Ngoài chính đạo, không có ai có thể kêu là sa môn được hết. Ngoài chánh đạo không sa môn. Chúng sinh thích hí luận, Như Lai trừ hí luận. Bài kệ thứ hai, hư không, cũng vẫn là không dấu chân. Ngoài đây, tức là ngoài cái pháp của Đức Phật, chánh pháp đó, không có sa môn. Đức Phật trả lời, các hành không thường trụ, tức là các pháp hữu vi có trường tồn không đó, các hành không thường trụ, và chư Phật không dao động. Thì, câu hỏi thứ ba, pháp hữu vi có trường tồn hay không? Hữu vi là gì? Hữu vi là những cái pháp mà nó được tạo ra, nó được tạo tác ra. Và tất cả những cái gì có ở trên thế gian này thì đạo Phật phân ra làm hai loại, gọi là hai loại pháp, một là hữu vi, hai là vô vi. Hữu vi là những pháp được phối hợp và được những cái nhân duyên nó tạo lập nên. Còn vô vi hoàn toàn không có được tạo ra. Thì căn bản nó thì Phật pháp nói là tất cả các pháp mà con người mình, vũ trụ thiên nhiên này là hữu vi pháp hết. Tức là những cái pháp nó được cấu tạo nên, nó được nhân duyên nó lập thành. Còn pháp vô vi là pháp nào? Pháp vô vi là thí dụ như hư không, nó không có do gì tạo ra hết. Và đặc biệt là cái chỗ Niết Bàn và những cái mà các trí huệ đắc được khi mà đoạn diệt đi những cái nhân của hữu vi pháp đó, tức là phiền não đó. Thì nó kêu những đó là những pháp nó kêu là diệt và nó thuộc về Niết Bàn. Đó, cái nhạc là cũng là hữu vi pháp. Cái câu hỏi đó là cái những cái pháp hữu vi nó có trường tồn không, tức là nó có thường hằng không, còn mãi không. Cho nên Đức Phật trả lời là các hành không thường trú, tức là không thường trụ. Hành tức là hành, nó có hai nghĩa, nó cũng là tất cả pháp hữu vi nó được kêu là hành pháp. Hành nó là chuyển động, hành nó là di chuyển, biến chuyển. Và hành nó cũng có nghĩa là tạo tác. Như mình nói hành động chẳng hạn đấy đó, mình nói thực hành. Hành vi đó là một cái hoạt động, cái tạo tác. Thì tất cả những cái pháp mà hữu vi là những cái pháp nó được tạo tác nên, nó thuộc về pháp được tạo tác, cho nên nó kêu là hữu vi và nó gọi chung là hành pháp. Và nó luôn luôn nó biến chuyển thay đổi, không bao giờ nó dừng đứng. Cho nên Đức Phật nó các hành không thường trụ, trụ là dừng đứng lại, luôn luôn có mặt, không bao giờ mất là thường. Cho nên là các hành không thường trụ, thì thân của mình, tâm của mình, cảnh xung quanh mình, tất cả nó đều là hành pháp, là hữu vi pháp hết, nó được tạo ra, nó không có thường trụ. Thì Đức Phật trả lời, bởi vì có thể nói ở trong câu chuyện không nói rõ. Nhưng mà Đức Phật đã để cho ông Tu Bạt Đà La này vào hỏi, và Đức Phật trả lời. Tức là Đức Phật thấy rằng ông đó có thể độ được. Và đã đến cái lúc. Cho nên Đức Phật cho vào và Đức Phật trả lời. Trong đó Đức Phật có nói, mình biết rằng là trả lời cho ông ba câu hỏi của ông. Và như Đức Phật nói thêm những câu về Phật và Như Lai. Chúng sinh thích hí luận, Như Lai trừ hí luận. Các hành không thường trụ, chư Phật không dao động. Phật là bất động. Cho nên cái ý nghĩa của Phật nó rất là nhiều mặt. Thì khi mà Ngài A Nan buồn vì Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, thì Đức Phật mới nói là các hành vô thường. Chưa hành vô thường. Cho nên vì thế đó, Phật cũng phải nhập diệt. Thì Ngài A Nan nhìn Phật là như thế nào? Ngài A Nan thấy sắc tướng của Phật. Ngài A Nan thấy các nghiệp của Phật, có thân nghiệp, có khẩu nghiệp. Ngài A Nan không có thể thấy ra được tâm Phật. Ngài A Nan chỉ biết tâm Phật qua những cái sự thường hàng ngày. Ví dụ Đức Phật bảo sai đi lấy nước, thì Ngài A Nan biết là tâm Phật muốn uống nước. Ngài A Nan không biết rõ cái tâm giác của Phật nó ra sao. À. Cho nên Ngài A Nan thấy Phật qua sắc tướng, qua âm thanh của Đức Phật. À, sắc tướng hiện ra là thân nghiệp, âm thanh hiện ra là khẩu nghiệp. Và A Nan chỉ nhận biết những cái tâm thức bình thường, à, sinh hoạt sinh bình thường của mọi người ở nơi cái tâm của Phật. Thế Ngài A Nan không thể biết rõ được tâm Phật như thế nào. Sắc tướng, âm thanh, à, những cái tâm thức bình thường, à, nó thuộc à, loài người, có ăn, có uống, có mệt. Thì tất cả những cái đó nó thuộc về hữu vi pháp hết, và nó thuộc về hành pháp hết. À, cho nên là A Nan thấy những pháp đó sẽ tiêu tán đi. Cho nên là A Nan rất là sầu buồn. Đức Phật nói là chư hành vô thường, các hành vô thường hết. À, những pháp như vậy là thuộc về hữu vi pháp, đều vô thường hết. Nhưng mà đây Đức Phật nói là chư Phật không dao động. Cho nên cái chư Phật mà không có dao động như vậy ấy, là cái đó nó thuộc về Phật tâm. À, nó thuộc về tri kiến của Phật. À, và nó thuộc về thể tính của Phật. Thì những cái điều đó sau này á, giáo lý của Đại Thừa nó mới khai triển ra. À, mới thấy là những phương diện nó của Phật nó thuộc về Pháp Thân Phật. À, thuộc về Pháp Thân. Và Đại Thừa còn khai triển ra cái Báo Thân Phật nữa. Và vì rằng là thân Phật là chính báo của Phật, cho nên luôn luôn phải có y báo. Cho nên cái thân Phật mà thuộc về sắc tướng mà Ngài A Nan nhìn thấy, là chúng sinh nhìn thấy, cái âm thanh và những cái tâm hành thì nó thuộc về hóa thân và cảnh giới của hóa thân, tức là y báo của hóa thân đó. Thì Ngài A Nan với chúng sinh cũng có chia sẻ trong đó. À, tức là thành xá vệ, thành vương xá, vườn trúc lâm này nọ. À, nhưng mà báo thân của Phật là có báo độ. Y báo của báo thân là báo độ. Thì báo đó là những cái quả báo nó đáp ứng lại với cái chứng nhân. Cái chứng nhân chân thật của Phật hành. Cho nên chúng sinh không có được cái nhân đó. Cho nên chúng sinh không cách gì mà có thể gọi là cùng chia cộng hưởng gì cái báo độ với Đức Phật hết á. Mà chỉ có các bậc Đại Bồ Tát. Nói là các Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Còn Pháp Thân Phật thì nhiều khi chỉ có chư Phật với chư Phật. Còn kêu là pháp tính thân đó, thì có pháp tính độ, thì cái đó thuộc về vi diệu vô cùng. À, nên vì vậy Đức Phật có nhiều phương diện. Ở đây Đức Phật nói câu các hành không thường trụ, chư Phật không dao động. Thành ra chư Phật đó là cái thể tính, cái thực tính của Phật. À, là như vậy. Thì Đức Phật nói thêm về Phật, về Như Lai, khiến cho cái ông Tu Bạch Đà La đó có thể được nhập đạo. Nhưng mà đây không có nói tiếp trong câu chuyện này. Cái bài kệ trên có câu là chúng sinh thích hí luận, Như Lai trừ hí luận. Hí luận là gì? Thì cái câu hỏi thứ ba đó là pháp hữu vi có trường tồn hay không. À, tức là mình nói cho dễ hiểu đó, là con người mình có trường tồn không. cái mặt đất này có trường tồn không, cái hư không, cái vũ trụ này nó có trường tồn hay không, tức là nó còn hoài còn mãi hay không, và rồi cái thế gian thế giới này nó có còn mãi không, hay đến một lúc nào nó tiêu diệt hết. Thì ở trong cái ý nghĩa này, cái pháp hữu vi là nó bao hết từ thân con người mình đến muôn loài rồi cho đến thế giới vũ trụ, nó đều là gọi là hữu vi pháp hết. Thì các ngoại đạo thì có vị nói là thế gian này nó có một cái biên giới của nó, tức là nếu mình cứ đi hết cái chiều rộng của nó vậy ấy, thì đến đó là nó hết cái thế gian. Rồi con người của mình ấy, thì có nhiều ngoại đạo thì nói là nó vô biên, có nhiều ngoại đạo thì nói là hữu biên, có nhiều ngoại đạo thì nói là vừa hữu biên vừa vô biên. Còn con người của mình ấy, là nó cứ sinh tử tự sinh và nó cứ còn hoài như vậy, hay đến một cái lúc nào cái tự nhiên nó chấm dứt, nó thành niết bàn. Thì có ngoại đạo thì chủ trương là mỗi con người nó sống ví dụ 84,000 kiếp thì tự động nó vô niết bàn, tức là nó không còn sinh tử nữa. Các ngoại đạo như vậy, tất cả những cái quan điểm, những ý kiến đó, thì trong đạo Phật kêu nó là hí luận. Hí luận là luận, đó là những cái ý kiến, những cái ý kiến đó là những ý kiến. Hí có nghĩa là gì? Hí phải con ngựa nó hí. Hí này là như người nói hí kịch á, tức là những cái kịch vui ấy, kịch diễu ấy, giỡn thôi, không có thật được. Cho nên chữ hí có nghĩa là vậy đó, nó nói là nói nghe tức cười quá, nói vậy mà nghe được đó, cái ý nó vậy đó. Tức là đối với đạo Phật, ví dụ ngoại đạo mà nói là ngã có thật thì đạo Phật nói hí luận, tức là trả lời là nói vậy mà nghe được đó. Nói thì nghe tức cười quá. Cái ngã là một cái linh hồn nó còn có hoài, đạo Phật mà lại hí luận nữa. Nên là nói như thế, nói như con nít nói giỡn vậy đó, không có một cái gì là đúng thật hết đó. Cho nên cái đó là cái chữ kêu là hí luận, tức là những cái chấp trước, những cái kiến chấp tất cả ngoại đạo có hoặc là không có, hoặc là vừa có vừa không có, hoặc là không có cũng không không có, thì đều kêu là hí luận. Thành ra pháp hữu vi có trường tồn không là người ta sẽ ào ào lên, người ta sẽ nói pháp hữu vi nó trường tồn, nó không trường tồn, nó vừa trường tồn, nó vừa không trường tồn vậy đó. Thì ý kiến ra rất nhiều. Đức Phật nói là hí luận. Đức Phật có một cái thí dụ trong kinh, khi mà ngoại đạo hỏi Đức Phật là thế giới này nó bao la đến đâu, nó có một cái biên giới của nó, đến đó là nó chấm dứt hay không. Hỏi Phật, Đức Phật không có trả lời những cái câu hỏi đó. Thì Đức Phật mới nói là ví như có người bị trúng một mũi tên, bây giờ người y sĩ người ta đến, người ta muốn nhổ cái tên ra để người ta chữa, người ta chữa bệnh cho. Cái người bệnh nó nói là khoan hãy nhổ, tôi muốn biết là mũi tên này từ đâu nó đến, hãy nói cho tôi biết điều đó, và mũi tên này nó làm bằng cái gì, hãy nói cho tôi biết điều đó, và cái chất độc của nó bôi ở trên cái mũi nhọn đó, nó là những cái gì, nó làm bằng cái gì. Thì Đức Phật nói là chưa nghe trả lời hết câu thứ nhất đã chết queo rồi, còn đâu mà sống. Cho nên cái chuyện trước mắt của mình ấy, là mình vô thường, nó có thể đến bất cứ lúc nào, và cái sinh tử của mình nó về đâu, điều đó thì không lo biết. Cái mũi tên vô thường nó cắm sâu vào mình, không lo nhổ nó đi, để được khỏi bệnh, để lúc bây giờ đạt đến cái trường tồn bất tử. Và bây giờ lo trời đất bao la này nó từ đâu ra, và nó là sao, nó có chỗ nào, nó có chỗ nào như thế này, nó chỗ nào thế kia. Cho nên như vậy. rồi vũ trụ hư không bao la, tối ngày lấy ống nhòm nhòm ngoài, ống viễn vọng kính thì nó nhòm, giống như cái ông nghe pháp của Đức Phật mà cứ ngó lên trời. Nên cái chuyện đó làm để làm gì? Có người mình thực sự bao giờ tự nhiên bỗng nhiên mình nhìn nó cái vô thường cái, thì tự nhiên mình cũng nhìn ra cái sự sống này có nhiều cái quả thực nó bày ra mà nó dư thừa, nó bày ra. Như ở trong một cái giấc mộng, một người ở trong giấc mộng mà cứ đi tìm kiếm, nghiên cứu đủ thứ ở trong đó hết á, đi nghiên cứu đủ thứ ở trong đó. Mà cái chuyện tỉnh mộng thì không có nghĩ đến, mà cũng không có biết đến là mình mộng mơ gì nữa hết á. Cho nên đối với đạo Phật á, gọi tất cả chúng sinh ở trong vô minh hết là vậy. Và từ cái chỗ mà đó đó, tất cả những vấn đề mình đưa ra đó, nó không có nhằm đúng vào thực sự là cái sự thật của mình và cái cần thiết của mình. Mình có sinh tử, mình có khổ đau, mình có giải quyết được cái sinh tử và những cái khổ đau phiền não chính mình hay không. Mà mình lo đi tìm cái này trường tồn, cái kia trường tồn, cái nọ trường tồn, mình lo những cái đó, cho nên mình là hí luận hết. Đối với đạo Phật, tất cả khoa học là hí luận hết, chứ là không có khoe khoang gì được với đạo Phật hết. Hí luận hết. Mình ngồi ở trong mơ, ở trong mơ mà làm chuyện thông minh, ở trong một giấc mơ. Cho nên cái chuyện thông minh ở trong giấc mơ nó chỉ là hí luận thôi, nó không có cái gì thật để mà có thể nói, để mà có thể gọi là hỏi đúng đắn và để trả lời đúng đắn. Cho nên Đức Phật nói chúng sinh thích hí luận, Như Lai thì trừ hí luận. Đó là nghĩa như vậy. Bây giờ mình đến một phẩm. Phẩm này ít người bắt quá ha, nghĩa chưa có một cái chuyện nào trong này. Phẩm này là phẩm Công Bình Pháp Trụ. Phẩm này có nhiều cái tựa đề thấy có vẻ hay. Chuyện đầu tiên đó là quan tòa bất công. Ngươi, bài kệ pháp, ngươi đâu phải pháp trụ. Pháp trụ là trụ trong pháp, tâm trụ là trụ trong tâm. Ngươi đâu phải pháp trụ. Đúng thôi, ngươi chính là tâm trụ. Xử sự, tức là đối xử, quá chuyên chế. Chuyên chế nó cũng có tính chất là độc tài. Bậc trí cần phân biệt cả hai, chánh và tà. Không chuyên chế và đúng theo pháp, công bằng dắt dẫn người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Tại sao Đức Phật nói hai bài kệ đó? Câu chuyện này xảy ra ở tại Kỳ Viên, liên quan đến các vị chánh án, các ngài bao công ấy. Một ngày nọ, các tỷ khưu đi khất thực tại cổng phía bắc thành Xá Vệ và trở về Tinh Xá, ngang qua trung tâm thành phố. Khi ấy trời đổ mưa, các tỳ khưu vào trú ẩn tại một pháp đình. Pháp đình là quan tòa đó. nơi tòa án đó. Các thầy thấy các quan chánh án nhận của hối lộ và tịch biên tài sản của dân chúng một cách bất hợp pháp. Các thầy nghĩ thầm, những ông quan này không có công minh. Chúng ta cứ tưởng họ là những người chánh án liêm chính. Khi cơn mưa dứt, các thầy trở về tinh xá, đến chỗ Phật và bạch lên Phật câu chuyện vừa rồi. Phật dạy, này các tỳ khưu, người nào mà đầu hàng các dục vọng thấp kém thì sẽ xét xử một cách chuyên chế và không thể gọi là công bình. Chỉ những người đi sâu tìm tòi vào những việc sai trái trong một vụ án và xử lý việc sai trái đó đúng pháp, không chuyên chế mới gọi là công bình. Đức Phật nói lên hai bài kệ như vậy. Mình thấy đây mấy thầy tỳ khưu đi gặp chuyện đời, chuyện thế gian đó. Nhưng mà đôi khi về nói lại Đức Phật. Thì thấy rằng là vậy là Đức Phật cũng có nghe chuyện của thế tục. Mình thấy là Đức Phật cũng không la gì hết. Mà trái lại Đức Phật nói lên cái bài pháp luôn. Nói lên cái bài pháp là một người sẽ không phải là trụ trong pháp, tức là pháp đây vừa là pháp của Phật mà vừa là nói cho cái pháp thế gian, luật thế gian, xử sự quá chuyên chế. Cho nên cái bậc trí cần phải phân biệt cả hai chánh và tà. Bậc trí là cần phải phán xét, bậc trí là một ông quan tòa. Cái bậc trí huệ, cái bậc đệ tử của Đức Phật đó, tu đạo, tu pháp là cũng giống như quan tòa. Cho nên cái trí huệ trong đạo Phật nó có cái nghĩa là chặt pháp. Chặt là chọn lọc. Chọn lọc ra cái nào, lọc nó ra, cái nào chính lấy ra cái chính, cái nào tà lọc bỏ nó đi. Cho nên chánh tà phải phân minh. Thì xử sự ở trong đời quan tòa cũng phải phân minh. Thì bây giờ vào cái đạo, cái trí huệ của mình, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Bậc trí phải làm sao sống đúng pháp, là không chuyên chế mà đúng pháp, công bằng dắt dẫn người thì mới thật xứng danh pháp trụ. Thì chỗ này công bằng dắt dẫn người, tức là bậc trí xử sự sao đối với chúng sinh một cách công bằng. Công bằng tức là bình đẳng tâm, bình đẳng tâm mà đối xử với chúng sinh, không có cái thiên tư thiên vị. Dắt dẫn người đó là vậy á, mà phải đúng pháp. Bậc trí người tu hành cũng đừng nên hối lộ, ăn hối lộ. Ai cũng dường nhiều. Ai cũng dường nhiều thì ưu tiên đặc biệt đó. Còn ai cũng dường ít thì mình cũng đối xử vừa phải. Nhưng mà mình phải hiểu chỗ này. Ở đây Đức Phật không nói chữ công bằng, tức là nói một cách bình đẳng tâm á, mà không có dùng cái quyền của mình á để mà trở thành ra là chuyên chế. Thì điều này mình cũng phải nhớ này, đời nó có một cái nhân duyên. Cho nên sự ở đời đó, bây giờ sự ở đời thì con người mình đôi khi sự mình bị sai, Nhưng mà mình thấy mình rất là đúng lý, nhưng mà đôi khi mình bị sai. Thì nó có hai cái là mình phê phán, mình là người phê phán. Đôi khi bây giờ mình nói với một vị thầy, một vị đệ tử Phật là cái người xử sự, còn người Phật tử là cái người phê bình. Đôi khi cái người xử sự sai thật, đôi khi cái người phê bình nó bị sai mà mình không có hay biết. Bây giờ trước tiên hết mình biết là ở trong cuộc sống này ấy, thì mình bao giờ mình cũng có một cái lý lẽ. Đúng cái lý thì nó phải như vậy. Nhưng mà ở trên cái sự ấy, thì không bao giờ mà nó thực sự nó đúng cái lý hết. Nhưng mà con người ta luôn luôn phê bình, người ta nghe phê bình theo đúng cái lý. Bây giờ mình nói ở nhà ấy, khi đứa em nó có thể nó nói rằng là ba mẹ nó bất công, bởi vì nó là em mà ba mẹ nó thương anh hơn, cho nên ba mẹ như vậy là bất công. Nó nói đó là nói theo đúng cái lý, nhưng mà ở trên cái sự á thì lắm lúc nó thành sai á. Lắm lúc là đôi khi ba mẹ không có bất công, nhưng mà cái đứa em nó rất là khó chịu và nó không có suy xét kỹ. Thực ra là nó phán xét một cách không đúng, thành ra nó có thể sai ở cái điểm đó. Mà luôn luôn nó chỉ thấy rằng là nó không được đúng như ý và nó cho là như vậy nó là bất công. Cho nên đôi khi cái sai nó nằm ở nơi mình, nhưng mà mình cứ mượn cái lý để mình nói người khác sai. Cái điều sai thứ hai nữa, cái sai này thì phải nói rằng là mình phải tin đạo Phật. Đôi khi cái người anh á, nó được cha mẹ thương thật, thương hơn cái người em, nhưng mà nó không phải là ý muốn của cha mẹ như vậy. Bao giờ mà cái ý muốn của người cha mẹ nó như vậy á thì mình mới có thể nói là bất công. Nhưng mà tự nhiên á, là cái người con đó, đó khi nó sinh ra đời cái, tự nhiên cái người mẹ nó cảm thấy là thương cái đứa con đó này. Cái đó mình nói theo cái chuyện của mình là tự nhiên, nhưng mà theo đạo Phật nó có một cái nhân duyên trong đời trước. Mà mình là cái con người không có thể nhận biết mấy cái điều đó, mà đôi khi mình cũng không chịu tin điều đó. Nhất là khi mình bực tức lên, mình không có tin cái nhân duyên của đời trước. Đó là cái điều mà mình thấy có một cái duyên. Có một cái duyên của người ta ở trong những cái đời trước. Cho nên bây giờ cái tự nhiên nó như vậy. Mình thấy trong một gia đình có mấy người con, có người con nó là đôi khi nó như là người tớ ở trong nhà. Bố mẹ sai tưng bừng hết, sai, anh em sai mà không có ai mảng tới gì hết. Mà có nhiều người như là công tử trong nhà đó. Bố mẹ cũng phải nề nang, không phải là bố mẹ thương nhất, mà bố mẹ cũng phải nề nang, không dám đụng tới. Đến sư phụ mới đệ tử cũng có cái đó hết trơn, nghe không biết đó. Chứ đừng có tưởng là trong gia đình thôi. Có nhiều ông sư phụ mạnh tay mạnh chân la mắng dữ, mà có một cái người đệ tử nào đó là ông sư phụ không bao giờ không dám đụng tới hết. Cho nên mình biết rằng là thực sự ở đâu nó cũng có cái đó hết đó. Cho nên vì vậy á mình phải là cái người lớn, mình nhận xét, mình nhận ra những cái nhân duyên mình thấy ở nơi khác, mình thấy ở đâu nó cũng có cái đó. Cho nên mình dựa trên những cái đó mình la làng lên là bất công cái này nọ là nó không có đúng, nó vô ích. Có thể rằng cái trong cái đời trước cái người con đó, người ta có một cái ân nghĩa lớn đối với cha mẹ đó, cho nên đời nay cha mẹ đó đối xử với người con nó rất là trọng vọng. Nhưng mà mình không có biết rõ cái điều đó, mình không hề hay biết cái điều đó. Cho nên mình cứ nói lên là bất công, mình cứ theo cái lý như vậy thôi. Cho nên có nhiều người lý quá, rồi thực ra đôi khi mình sai rất nhiều, mà lúc nào mình cũng thấy là lý mà, cho nên mình thấy là mình trúng, trúng cái điểm đó. Rồi cái thứ ba nữa là đôi khi á, cái người anh nó là một cái người thực sự đáng thương thật, dễ thương thật, tốt thật, nhưng mà cái người em nó đố kỵ, cho nó nhất định, nó nhất định nó bác bỏ, nó cũng mượn lý hết, người ta bác bỏ, người ta không có chịu nhìn nhận sự thật, người ta cứ lấy cái lý ra là người ta bác bỏ. Cho nên thì biết rằng là thực sự ở đời ấy, thì vậy, thì khi mà mình biết rằng là nhìn một vị thầy đối xử, mình cũng sẽ là người Phật tử đó, đôi khi mình cũng sẽ nói là thầy bất công này, thầy bất công kia, thầy như vậy thì thiên vị này thì thiên vị kia, ngạn đó. Nhưng mà lắm lúc nó có một cái duyên, nó có một cái duyên, bất cứ người nào sinh ra cuộc đời cũng có một cái nhân duyên với nhau, khi mà gặp gỡ nhau, tiếp xúc với nhau, nó có ân, có nghĩa, có oán gì ở trong đó, nó có đủ hết á. Cho nên nó có cái nhân duyên, dù là ông thầy đi chăng nữa, dù là ông thầy, dù đó là ông thầy mà còn là sư phụ, mà là một ông sư phụ mà rất là hay là la rầy nạt nộ á, lắm lúc gặp người không độ tâm, mà đôi khi là một cư sĩ thôi, mà ở ké trong chùa thôi, mà ông sư phụ không bao giờ có ưu tiên hết. Đó, thành ra nếu mà mình đi nhiều, mình gặp nhiều, mình tiếp xúc nhiều, nhiều cảnh, nhiều nơi, nhiều gì đó, mình sẽ thấy cái chuyện đó nó có mặt khắp hết. Đó, nó mặt khắp hết. Rồi đến cái chuyện là cái người Phật tử đấy, cái người Phật tử nào người ta thực sự, người ta công quả nhiều, người ta cúng dường nhiều, thì dĩ nhiên nó tùy theo một đối xử. Nếu đó là một người Phật tử mà người ta thuần thành, thuần tín, thì cái vị thầy đó, sẽ đối xử người ta giống như mọi người khác. Còn nếu cái người Phật tử đó mà người ta có một cái công quả, mà người ta có một cái công cúng dường nhiều, nhưng mà tâm người ta chưa vững, thì ông thầy ông cũng phải có cái nhiệm vụ phải đỡ cái người đó, không thôi người đó người ta bị phiền não, và người ta có thể đảo ngược lại, người ta vì bị cái phiền não, người ta không có được một phần nào như ý đó trong cái đối xử đó, và người ta có thể người ta bỏ, người ta chê trách, người ta bỏ đạo. Cho nên đôi khi á, vì vậy á, mà cái ông thầy cũng phải vớt cái người đó, tức ông phải có một cái đối xử đặc biệt với người đó. Đôi khi hơn mình thì mình lại thấy là ông thầy bất công. Thầy thì thấy người nào cúng dường nhiều thì thầy lo tiếp đó. Nhưng mà bao giờ mình làm thầy trụ trì cái mình hiểu hết mấy chuyện đó. Còn chưa có làm là mình không có hiểu đâu. Mình hiểu là nó rất là phức tạp trong đó. Mà nó như vậy thì bây giờ đó, ông thầy cũng nghĩ là người đó người ta cũng có một cái công đức, giữ cho người ta tiếp tục cái công đức đó, từ từ tâm người ta nó mới thuần đi, nó mới thuần thành dần. Đó, thầy giống lo như vậy. Đó, thì mình hiểu là đôi khi cái mình nhìn ông thầy á, mình phê phán mà nó sai á, lúc nó vi tế lắm. Vấn đề đối xử trong cuộc sống á, rất có rất nhiều cái vi tế lắm. Mà mình sẽ thấy là bao giờ mình ở vào cái địa vị đó thì mình mới bắt đầu nhận rõ ra được hết là thực sự nó như thế nào. Cho nên đó cũng là một cái điều mình nói, thực ra là người cha mẹ cũng vậy, tâm và cha mẹ bao giờ cũng phải thương con bằng nhau. Nhưng mà cái duyên của mỗi người con với mình á, mà nó làm cho cái đối xử, nó làm cho cái liên hệ á, nó cũng thành khác đi. mà trên cái tâm mà căn bản của con người á, thì là không có người cha mẹ nào mà nghĩ là mình sẽ sinh ra đứa con này mình thương nhất, mình sẽ sinh ra đứa con kia mình thương thứ nhì, mình sinh ra đứa con này để mình ghét trời. Cha mẹ không có như vậy. Nhưng mà khi sinh ra rồi á, tâm của cha mẹ nó bình đẳng hết. Nhưng mà tự nhiên cái duyên của mỗi đứa con á, nó làm cho cái người cha mẹ nó phải đối xử nó khác. Thì cái ông thầy cũng như vậy, ông luôn luôn có cái tâm ông sẽ bình đẳng với tất cả Phật tử. Nhưng mà mỗi người cái duyên nó khác, cũng như cái tấm gương á, nó bình đẳng với tất cả mọi bộ mặt. Nhưng mà cái mặt tròn thì tấm gương nó phải hiện ra tròn chứ, nó đâu có hiện ra méo được. À, cái mặt vuông thì nó phải hiện ra vuông. Cho nên cái duyên của người đó nó đến á, thì tự nhiên á, cái ông thầy ông đối xử nó phải theo cái duyên đó. Một người Phật tử người ta rất là vui vẻ thì tự nhiên ông thầy cũng vui. Một người Phật tử ít nói thì ông thầy cũng ít nói theo. Hai người ngồi nhìn nhau một cái thôi rồi chào hỏi đi về. Đó, thành ra nó cứ theo duyên như vậy. Nó theo duyên như vậy. Mà tự nhiên cái đối xử nó phải khác đi. Cho nên cái người đứng phê bình á, thì mình có thể phê bình không đúng. Mình lấy một cái ý nghĩa, lấy một cái lý ra để mà mình phê bình á, mà lắm lúc nó không có trúng đâu. Cho nên đó là cái vi tế trong cái nhận định đối xử của cuộc sống này. Giờ đến nghe thêm chuyện này của Lục Quần Tỳ Khưu. Lục Quần Tỳ Khưu là một nhóm 6 vị tỳ khưu chuyên môn đi với nhau, 6 vị quần là nhóm, nên Lục Quần là cái nhóm tỳ khưu 6 người. Một 6 vị này là tạo đủ chuyện hết. Sáu vị này là quậy ghê lắm. Chuyện kể rằng nhóm Lục Quần Tỳ Khưu hay đi từ tinh xá này đến tinh xá khác, từ làng này sang làng khác, làm mất trật tự trong phòng ăn của chúng tăng. Ngày đó, vài tỳ kheo trẻ và sa di sau khi ăn sáng ở trong làng đến tinh xá, các tỳ kheo ở đây hỏi: chư huynh đệ thích phòng ăn như thế nào? Chư huynh đệ thích phòng ăn như thế nào? Thì các vị này nói: xin đừng hỏi chúng tôi. Mấy ông của nhóm Lục Quần Tỳ Khưu tự tuyên bố là chỉ có chúng ta mới thông minh, chỉ có chúng ta mới là có trí huệ. Chúng ta sẽ đánh mấy thầy này, đổ rác lên đầu họ và đuổi họ ra. Và họ tóm lấy chúng tôi, đổ rác lên đầu, làm phòng ăn lộn xộn lên hết. Các tỳ khưu đến bạch Phật, Phật dạy: này các tỳ khưu, ta không gọi người nào là thông minh chỉ vì người ấy nói nhiều và hay chọc giận người khác. Ta chỉ gọi người đó là trí tuệ khi người ấy kiên nhẫn, thoát khỏi sân hận và sợ hãi. Rồi Phật nói về kệ: không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, an ổn, không oán sợ, thật đáng gọi bậc trí. Thì câu chuyện này thì nó chỉ nói lên chỗ lộn xộn của Lục Quần Tỳ Khưu. Ở trong đó Lục Quần Tỳ Khưu có câu nói là chúng ta là có trí huệ, chúng ta thông minh. Đó, rồi Đức Phật nói lên. Thì Đức Phật nói là không có gọi người nào thông minh hay nói nhiều và chọc giận người khác. Cho nên là Lục Quần Tỳ Khưu là thuộc loại đi đâu cũng nói, đi đâu cũng... Lục Quần Tỳ Khưu thì thông minh lắm nha. Trong nhóm này là có nhiều vị Phật tử rất hâm mộ. Bởi vì còn Tiếu Lâm nữa, nói chuyện là Phật tử cũng đều thấy vui. Và có nhiều cái tài, nhiều tài ăn nói nữa. Cho nên có thể nói vậy. Cho nên vì vậy Đức Phật nói là chỉ có người nào kiên nhẫn và không có sân hận, không có sợ hãi, đó mới gọi là bậc trí. Câu chuyện này thì nó cũng hơi dài chút, thì ra không dài lắm, dài chút. Mình sẽ nghe thêm câu chuyện nữa. Người trẻ có thể là trưởng lão hay không? Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, bây giờ có một trưởng lão là tôn giả. Tôn giả có tên là La Cung Taka, vào làm thị giả hầu Phật. Và khi vị này đi ra, có 30 thầy tu ở rừng đến nhìn thấy. Các vị này vào gặp Phật đảnh lễ và lui ngồi một bên. Đức Phật nhìn thấy 30 thầy này đều có khả năng chứng A-la-hán. Nên bèn hỏi, các ông có thấy một trưởng lão vừa đi ra hay không? Các vị này nói, thưa không bạch Thế Tôn. Đức Phật mới nói, các ông không thấy à? Các vị này mới nói, 30 thầy này đều nói là không, chúng con chỉ thấy có một sa di. Đức Phật nói, này các tỳ khưu, đó không phải là sa di, đó là một trưởng lão. Các vị này nói, người ấy còn quá trẻ thưa Thế Tôn. Đức Phật mới nói, ta không có gọi một người nào là trưởng lão chỉ vì họ già, vì họ ngồi ở cái ghế trưởng lão. Mà người nào thấu đạt chân lý và đối xử tốt với người khác, người ấy ta gọi là trưởng lão. Và Phật nói lên bài kệ, không phải là trưởng lão dù tuổi cao đầu bạc, khi mà không có tịnh hành tu trì, tôn xưng bậc hòa thượng thì gọi suông như vậy có ích gì. Ai chân thật đúng pháp, không hại chúng sinh đó, mà biết chế phục tâm mình, đó là bậc trí không cấu uế, mới xứng danh trưởng lão. Thì dĩ nhiên là theo câu chuyện đoạn trước là Đức Phật thấy có khả năng chứng A-la-hán, cho nên Đức Phật mới hỏi cái chuyện nó như vậy. Thì tức là hai cái bài kệ này nói lên là 30 vị đó đắc A-la-hán sau khi nghe. Cho nên mình thấy đắc quả nó có nhiều cái nhìn ở trong cuộc đời này. Mà Đức Phật dùng những cái sự việc trong cuộc sống nói lên cái pháp, rồi các bậc mà nghe pháp thì đắc quả khác nhau, và nhiều cái bài pháp nó khác nhau. Đây là 30 vị tỳ khưu tu trong rừng, cho nên cái công năng tinh tiến rất là mạnh. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy tâm của các vị này ra làm sao. Nhưng mà Đức Phật thấy là căn tính là đắc quả A-la-hán được. Nhưng mà nhân cái câu chuyện thấy một vị sa-di hầu Đức Phật, cho nên Đức Phật hỏi chớ đi, hỏi có thấy trưởng lão mà đi ra, thấy trưởng lão ở đâu, có thấy sa di à? Thấy sa di nào, thấy sa di hữu nguyệt. Mà Đức Phật mượn một cái câu chuyện như vậy thôi mà nói lên cái bài kệ này. Nếu mà hai cái bài kệ này mà đưa lại sự giác ngộ A-la-hán cho 30 vị tỳ khưu này thì mới biết rằng là trường hợp này các vị này là có thể thấy ra một điều là nó không cần phải tuổi tác, địa vị, tất cả những cái hình thức, hình tướng như vậy ấy, không có cần thiết nữa đối với đạo. Thế còn đường đạo nó không cần có những cái đó, cái sự chứng đắc giải thoát nó cũng không cần gì đến tất cả những cái đó. Nên Đức Phật nói là tuổi cao đầu bạc mà không tịnh hành và tu trì ấy, được tôn xưng hòa thượng thì gọi suông như vậy có ích gì. Biết vậy thì cái con đường của đạo nó là con đường giải thoát, chứ nó không có nằm ở mấy cái chỗ này. Cho nên ai chân thật đúng pháp, không sân hại, biết chế phục, bậc trí không câu uế mới xứng danh trưởng lão. Thì có thể là 30 vị này có một cái nhìn về vấn đề hình thức, hình tướng, trưởng lão này nọ, Đức Phật nói lên một cái từng ngộ và nó hướng theo cái chân thật pháp mà các vị đó tu trì, và nó bỏ hết tất cả những cái hình thức bên ngoài nên mới có thể đắc đạo. Thì mình hỏi là nếu vậy thì tại sao mà Đức Phật vẫn gọi trưởng lão, Đức Phật vẫn chấp nhận cái danh từ đó, Đức Phật vẫn gọi thượng tọa, Đức Phật vẫn gọi là hạ tọa, trung tọa, vẫn phân như vậy, vẫn có chỗ ngồi, Đức Phật vẫn nói khi mà chúng tăng tập hợp lại là nó cũng phải ngồi đúng chỗ, chẳng hạn như vậy. Thì thứ nhất là Đức Phật nói ra là nói đúng pháp, tức là khi một bậc trưởng lão thì đúng là trưởng lão, tức là đúng là bậc trí huệ. Cho nên bậc trí huệ như vậy thì những cái người sau mà gọi là tôn kính đúng mức thì những cái người đó sẽ được công đức, cái công đức của đạo để đắc quả. Cho nên vì vậy những điều đó nó vẫn cần thiết như thường, nó cần thiết là nó ích lợi cho những người khác. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái danh xưng và những cái địa vị đó nó không có thể nào nó căn cứ cái chỗ đắc quả mà nói được. Đức Phật cũng không có đề ra cái đó, không có đề ra rằng là cái người nào phải chứng quả A-la-hán hay A-na-hàm hay Tu Đà Hoàn trở lên rồi cái người đó mới được kêu trưởng lão. Đức Phật cũng không có như vậy, mà nó vẫn theo cái học luật, theo cái học luật đó mà nó có cái danh xưng từ hạ tọa đến trung tọa đến thượng tọa, và Đức Phật chỉ dựa trên giới luật thôi. Và khi mà Chư Tăng mà kết tập, Chư Tăng mà tập lại với nhau á, thì dù là bậc A-la-hán đi nữa mà tuổi hạ ít hơn là vẫn ngồi dưới. Tức là Đức Phật không có dựa trên cái chứng quả như vậy. Thì mình hỏi là lý do tại sao? Bởi vì có ai biết rõ là ai chứng đạo đến đâu đâu. Nhiều bậc A-la-hán mà tất cả mấy vị thầy xung quanh đâu có biết. Tất cả cái đó là trong tâm hết, chỉ có một Đức Phật mới thấy biết thôi, và các bậc thánh khác thôi, ai thấy biết đâu. Cho nên bây giờ biết cái đó đâu để căn cứ theo đâu mà nói được. Cái điều thứ hai nữa là Đức Phật đó, lập cái đó ra là để cho tất cả những cái vị tăng phàm có chỗ, có cái pháp nương tựa vào mà từ từ tiến tu. Và phàm tăng á, phàm tăng ở với nhau á thì nó vẫn phải đối xử, tại vì cái tâm người phàm á, cái tâm thiện á, của cái người phàm á, nó vẫn có một cái, nó kính trọng cái người đi trước, kính trọng cái người nhiều tuổi hơn, tuổi hạ lạc nhiều hơn. Thì cái tâm phàm nó có cái tâm kính trọng vậy thì nó mới tăng trưởng cái năng lực đạo và cái công đức của nó được. Cho nên là những cái pháp đó là thuộc về cái pháp thế gian, nhưng mà nó vẫn có những cái ích lợi, bởi vì cái tâm của người tu á, nó vẫn còn là tâm thế gian, cho nên nó sử dụng luôn những cái đó để nó giúp ích. Cái người tu hành còn cái tâm thế gian không có được mượn những cái pháp xuất thế gian ra để mà bác bỏ cái thiện của thế gian. Một người ví dụ như là một người tuổi lạp ít, một vị tỳ khu còn trẻ đối với một vị hạ lạp cao, không có được quyền nói rằng là ông có đắc Tu Đà Hoàn chưa mà ông đòi tôi phải lễ ông, không có, mình có được quyền nói như vậy, không có mượn cái đắc quả đó đó để mà gọi là bất kể những cái thiện pháp của thế gian, mà mình vẫn còn cái tâm của thế gian thì nó sẽ làm hư hoại cái thiện căn của mình hết. Cho nên vì vậy Đức Phật chấp nhận luôn cả những cái pháp thiện của thế gian, những cái biết tôn trọng, kính trọng này nọ trong cuộc sống này, Đức Phật mới chấp nhận là để cho cái người phàm có thể tu được. Cho nên một mặt thì Đức Phật có thể nói là cái ý nghĩa chân chính của một cái vị trưởng lão nó có nghĩa là như thế nào, nhưng mà mặt khác thì những cái mà theo tuổi lạc, theo này nó để làm trưởng lão nó vẫn được giữ nguyên. Đức Phật chỉ nói cho trường hợp của 30 vị này, 30 vị này nghe xong một cái mới đắc quả được, chứ Đức Phật không có lấy những cái ý nghĩa mà gọi là tiêu chuẩn đúng nhất đó để lập ra cái pháp thì người ta không có làm được. Người phàm làm nó sẽ lộn xộn hết, nó sẽ hư sự hết. Đã, cho nên mình biết như vậy. Đã, nên mình cũng hiểu là mình vẫn phải nghe những cái pháp mà cho nó thật đúng. Thế nào là một trưởng lão đúng nghĩa, thế nào là một tỳ khu đúng nghĩa, thế nào là một bà la môn hay sa môn đúng nghĩa. Và đồng thời mình vẫn phải chấp nhận cái nghĩa của thế gian là nó vẫn không có đúng nghĩa, nhưng mà vẫn phải đối xử biết là tôn trọng cái người tuổi cao hơn, cái người đi trước mình, nó vẫn phải có những cái đó là như vậy.
Nguyện đem công đức này